Ngày 13 tháng Giêng năm 1995, năm nay thời tiết thay đổi lạ thường. Quả địa cầu có gì thay đổi không?
Thưa, bão lụt bất thường có thể hại đến tánh mạng nhân sinh. Bất cứ lúc nào, người tu thiền phải nhân cơ hội này thiền nhiều hơn để tự cứu phần hồn sẽ được thoát nạn ở giây phút ngặt nghèo. Kệ, hướng về biến chuyển tự đi theo đời đạo sống tu tránh ngặt nghèo, phải tạm không cần ta tự biết, giữ tâm thanh tịnh định thần theo.
Thì cũng như anh cũng đang nói đến vấn đề thời tiết thay đổi, con cũng nghe công văn nhiều lần, nhưng mà con không biết con có hiểu đúng hay không. Con thấy thời tiết lúc này nó rất là bất thường, hạn hán, đói, đủ thứ hết. Thành ra con không biết cái đó, nhưng cái không khí là thay đổi của thời thượng nguyên tới chứ không
qua. Thay đổi của vũ trụ, hạn hán là người ta đã sắp đặt. Và một số người chết để tiến hóa, cũng đó cũng có một dân sắp đặt. Cho nên ta tu để làm, để thấy hai chiều, thấy vì người toàn chỉ thấy một chiều đó. Ôi cha tao khổ quá mà đây nhảy đó sung sướng. Hỏi chứ, cái người chết kia nó đi tới cái miền nào, ta đâu có biết. Ta có xác nhận là người đó đang nhảy múa và vui tươi bất kỳ người mới, chúng ta đã thấy chưa? Không thấy. Cho nên chúng ta còn ôm cái sự mờ ảo và bị lợi dụng bởi một tình thế yếu lẹ, không chỉ gương dấn thân mà để yếu lại thực chất của chính ta. Cho nên ở đời hay lợi dụng tình thế để phô trương sự nghèo nàn, phô trương sự khổ cực, không hiểu hai mặt, đừng đi qua cái này. Nhân loại tới ngày nay nó là không đủ ăn sẽ chết đói hết, chứ không phải được ở Việt Nam. Nhưng mà ngày nay họ cũng có công ăn, nghèo thiệt nghèo cũng có cơ duyên hưởng. Một cái đáng hưởng của nó là nguyên khí của cả con vũ trụ. Những nguyên khí của toàn bộ vũ trụ đem người đi đâu? Trật tự đó, mình không thanh nhẹ là thanh khổ. Cho nên mình thanh nhẹ rồi, mình mới thấy được hai chiều. Lúc đó mình mới an lạc. Tại sao một vị Phật tinh vi như vậy, tu ngồi an tọa mà không chạy xuống cứu đời? Rồi thắc mắc vị Phật, ngờ vị Phật đã làm việc trước khi chúng ta suy xét, trước khi chúng ta phê luận. Cho nên sự sai lầm đó phải buông bỏ đi và trở lại với sự chân giác thì mới đem được thế giới đại đồng. Chứ đừng có suy luận cho lý luận đại đồng mà không luận chân tâm đại đồng, làm sao đem được nhân loại tới đại đồng. Đó là chuyện mờ ảo mê hoặc lòng người và tự hạ lên mình mà thôi, không có tiếng nổi. Cho nên cái người tu nó khác, phải thích tâm duy nhất được trở lại hai chiều, là lúc nào nó cũng sống trong sống động và an nhiên, không có bị mê chấp mà lệ thuộc trong sự mê chấp.
Thưa thầy, vấn đề thời tiết thay đổi,
vấn đề ăn uống của anh á, nhìn tôi nói đây là vấn đề ăn uống chứ không phải vấn đề thiền. Thiền là để đi hồi cái điện năng người ấm áp làm sao bị cảm được. Không có gì thiền mà cảm. Cho vấn đề kiểm soát lại vấn đề ăn uống. Đụng nhau rồi, vấn đề ăn bị đụng nhau, anh ăn cái gì đi khai tôi tính lên đụng này.
2 năm đầu á, qua đi là con ăn chay.
Ăn chay ăn cái gì cái gì?
Con ăn rau đậu.
Con cơm không?
Có.
Rau đậu con là đúng rồi. Hai thứ. Rau đậu không. Vậy anh nói rau đậu đậu không? Phải không? Ăn no đi không sao. Và ăn cơm với rau, ăn cơm với rau không. Thì tuần lễ là anh thấy nó hết rồi, không có cảm gì nữa. Thì nó đúng rồi. Nhiều protein quá, ăn bông kê tốt hơn, ăn bông kê nó vui hơn.
Kê ăn gì thầy, ăn cái gì, ăn với cái gì?
Ăn rau, kê ăn rau, còn ăn cá với rau.
Đậu hủ
này. Đậu hủ với rau, đừng ăn lộn xộn. Ăn lộn xộn nữa bệnh liền à. Cái lục bận hành nó không có thân, không có gì đâu, cũng rất đơn giản mà.
Thầy ăn vậy rồi làm lao động gì có đói đâu, chịu nổi thầy.
Đâu có đói. Anh yêu cô nào mà đứng ở góc đường lạnh thì lạnh, anh tới anh ôm cô qua anh hôn rồi nói chuyện của anh. Ý chí của anh đâu, cái gì mà yếu. Không có yếu. Ăn no đi làm, cứ ăn cái món đó ăn cho no rồi đi làm, không có yếu đâu. Cái ý chí của anh.
Vì vừa
con
ăn cơm no
lắm rồi, làm việc lâu thế mà đói rồi. Mà đói là tốt, tốt bộ ruột, mình kiếm cái đồ nhẹ mình ăn lại, mình có sao. Mình đem sẵn á, ăn hộp kê thì mình đem hộp kê, con dắt á, nó bỏ hộp kê vô nhai 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 nhai, dặn là cái bệnh cái bụng nó yên à. Nhai cho lâu cái là ăn hết rồi. Bộ thần kinh nó, anh vừa đi vô miệng là nó báo cáo với những bộ ruột rồi. À, nhai một hồi rồi nó tưởng là có đồ ăn để đủ nghe kia. Thử quá. Đi làm gói cầm dắt lấy giấy bạc, gói cầm dắt tới đó đó bụng nhai chặt như vậy. Không có không có mất sức đâu. Cái ý chí mình đi làm mình có lý do tại sao mình đi làm. Đi làm vì nhân loại. Đi làm vì mọi người có việc làm. Chứ không phải tôi làm để kiếm tiền để tôi hưởng thụ thì nó yếu á. Tôi làm vì nhân loại, tôi làm vì mọi người được có việc làm, cộng đồng nhân loại được sống cùng với tôi. Cái ý nghĩa nó cao quý, cái việc làm không sức, sao?
Về thấy vui không? Về làm mất tiết hết thì đâu có được.
Nói như thấy tháng cuối tháng 12 cũng chưa có tiếp nữa.
Thời tiết thay đổi. Thay đổi lần lần, xí lạnh thành xí nóng thành xí lạnh, kêu mà thay đổi. Tâm người cũng phải thay đổi, từ trần trượt đi tới vị thanh cao, đó là tâm người phải thay đổi trong giai đoạn này. Mình sống vì ăn thua trần trượt tham dục, bây giờ mình phải thanh cao, đó là đúng đường lối tiến hóa trong thiên cơ hiện tại. Mọi người tu, cố gắng tu, tâm thanh tịnh hướng thượng thì cái vùng đất này sẽ tốt. Nghịch, danh dịch, tâm như ma quỷ, giận hờn thì cái xã hội nó không có bao giờ yên được. Mình hướng về sự thanh cao là từ bi. Từ bi khai mới khai triển tâm thức, từ bi mới thật sự tự do. Cướp việc không có tự do. Cho nên mình là người Việt Nam, đi tìm cái gì? Tìm tự do thay vi ràng buộc, vi sứ ràng buộc mà mới bỏ sứ đi ra tìm tự do. Thì càng ngày phải tự do, phải phát triển tâm từ bi, không nên ràng buộc lấy chính mình. Người so đo là người tự ràng buộc với chính họ. Chúng ta tu phát triển tâm từ bi, học từ bi thì không có bao giờ ràng buộc lấy chính mình nữa. Đường đi càng ngày càng lớn rộng. Tâm người mà không có từ bi, mỗi thứ mỗi giận là tự ràng buộc lập khổ tâm mình, buồn phiền, không giải tỏa được. Thì cuối cùng phần hồn sẽ đi đâu? Phải đi học khổ hạnh mới tiến hóa lên được. Không có khổ hạnh con người đâu có đức. Hành đạo mà không có đức, không chịu khổ hạnh làm sao có đức được. Người khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, mới thấy ánh sáng của trời đất là vô cùng bất diệt, thì mới tạo được hạnh đức tốt để dân Phật. Dân thân độ đời ở đời, không có sống trong sự eo hẹp suy tính nữa, mà giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của nội tâm là chánh pháp. Cho nên mọi người gặp tôi trong sự buồn phiền sẽ đi mất. Quên đi sự buồn phiền mới thấy thực chất của chính mình, mà ôm lấy sự buồn phiền không còn thực chất của chính mình. Mất căn bản từ bi, từ không giới đến rồi phải trở về với hai bàn tay không. Không có thanh nhẹ làm sao trở về với hai bàn tay không được. Tất cả thế gian đô thị giả không có cái gì thật hết. Từ nói năng hành động đều giả, rốt cuộc phải êm lềm ra đi. Để đến từ tam thời tam thiên, thế giới giáng lâm xuống thế gian rồi phải ra đi với hai bàn tay không, trong thanh tịnh tiến hóa theo định luật nhân quả mà mình đã tạo thành. Ở đời mình tốt, mình có nhân tốt, không có sân si không buồn tuổi là nhân tốt, sân si buồn tuổi là nhân xấu, chứ hầu không có bao giờ tiến hóa lên thanh giới được, mà không tới sự trong lành được. Ở đời họ thấy mình họ còn sợ mà, làm sao mình tiến tới chỗ trong lành được. Cho nên con người đối diện với nhau phải biết cái cách đối đãi thương yêu và tha thứ trong xây dựng mới là đúng. Nếu mà không biết tha thứ và thương yêu thì không có xây dựng được tâm từ bi. Cho nên trời Phật đã dạy, gái lớn lên lấy chồng, để con làm mẹ là học từ bi. Con trai lớn lên lấy vợ, để con cũng phải gánh vác, cũng phải xây dựng từ bi. Thì cái xã hội nó mới vui, mà thiếu từ bi thì mất tự do. Xã hội làm vừa làm gì vui, phải có từ bi, xã hội mới tự do. Cho nên vô vi phục vụ tất cả bạn đạo từ bài hát để xây dựng mọi người tiến tới từ bi, tâm từ bi thì mới tạo thành không khí tự do trong lành của trời Phật được. Trong gia càng trách móc lẫn nhau, trách móc con, trách móc chồng, trách móc mẹ là sai lầm, không có đúng. Phải tha thứ và thương yêu mới xây dựng nền tảng từ bi, gia đình mới vui, mới hạnh phúc được. Người đời thiếu cái cơ sở xây dựng từ bi, học từ bi và xây dựng từ bi. Thành ra, nhìn mặt nhau ghét, không có thương. Đi ngược lại, cái tình trời là phải tha thứ và thương yêu mới kêu thuận tình trời. Nó ngược lại là nghịch thiên giả dâm. Chỉ đi tới chỉ chỗ tự sát, bệnh nan y không thể cứu được. Thấy nói la ông sùm mà ngày mai vô nhà thương nó nói căng xe. Mà tôi nhỏ lớn làm gì có căng xe. Bây giờ nó nói tôi căng xe. Nghe tới căng xe buồn không cũng chết. Thì mình tự tạo quốc khí cho chính mình, cơ tạng không thông. Buồn hơn cơ tạng không thông làm sao vui. Phải vui, phải cởi mở mới khai sáng cái trí mình được. Không có cởi mở làm sao khai sáng trí. Tu mà còn cố chấp thì tôi là người tu ăn chay không ăn mặn, chấp chay chấp mặn cũng là còn nuôi dưỡng tánh chấp, thiếu thức hòa đồng. Làm sao cung ứng cái thực trạng được? Mình có thức hòa đồng, mình mới hiểu hoàn cảnh của mọi người. Nhìn qua vườn hoa, các loại bông đều hơn hở, dân màu sắc, để cho loài người cộng hưởng. Mà cái màu sắc đó ở đâu? Nếu không có trời ban chiếu, nó làm gì có màu sắc? Như bây giờ, quý vị làm một cái piscine, mà không có ánh sáng mặt trời, làm sao thấy nước dưới nó xanh được? Sự ban chiếu nó trong xanh như vậy, thấy cái vi sinh nó mới tốt. Màu sắc từ trên chiếu xuống, cho nên bông hường biết bao nhiêu người ta hái bông hường cho người, mà rốt cuộc cũng còn bông hường, bông cúc cũng còn bông cúc. Màu nào sắc nấy rõ rệt, theo cái chấn động từ vật đất lên và từ ở trên xuống nó mới hợp thành màu. Đó là điện năng. Hằng ngày chúng ta ăn cái gì mà mặt ngoài được hớn hở? Tôi ăn 3 chén cơm ngày, 6 chén cơm ngày, mặt mày tôi mới tươi rói. Tôi nhịn đói lấy gì mặt mày tươi rói? Đó là điện năng của trời đất. Tất cả là điện năng của trời đất cung ứng. Người nó mạnh dạng. Nhưng mà mình không hiểu tình trời là quên đi cái điện năng thanh nhẹ của trời đất, là cấu thành từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta là bức tranh trời. Mà nếu không thanh tịnh làm sao chúng ta thấy được cái bức tranh trời sẵn có trong óc, trong cơ tạng của chúng ta? Cái âm, cái dương, cái thanh, cái trược. Có tối, có sáng rõ ràng. Thanh tịnh mới thấy được. Nếu thiếu thanh tịnh là đâu có phát quang mà thấy rõ cái quang cảnh trong nội thức được. Cho nên người tu nó đâu phải ngu, cũng người trí, người có học, người khôn biết đánh võ mà nó ngồi đóng nhắm mắt để làm gì. Nó tìm tàn cái sự thanh tịnh của nó, càng tìm càng quý, càng thấy nó cần xa rời sự động loạn, nó mới được sung sướng, nó mới được hạnh phúc. Thế người thiền lâu cảm thấy có hạnh phúc, có trời, có đất, có đạo là có sự bình an. Đạo là quân bình của nội tâm, càng thiền tâm càng quân bình, quên đi những sự lao bất chánh, mà trở lại với sự thanh tịnh sáng suốt, rõ rệt. Như thấy ngoài thế giới này chúng ta có một cái thế giới sống động bất diệt, mới cảm thấy phần hồn là vô sanh bất diệt. Lúc đó mới an tâm lo tu và quyết chí làm những điều cần thiết và những điều không cần thiết, làm cho khối óc bận rộn là không làm. Giận hờn là làm khối óc bận rộn, tha thứ và thương yêu là làm cho khối óc cởi mở và tốt. Cái thực hiện thét rồi nó gây ra một tập quán tốt. Thì mặt tươi mắt sáng, vui vẻ, sống một cách an yên tự tại. Tới lúc đó muốn khổ còn không khổ, mình thấy được trời đất là lấy cái gì khổ. Thấy trời đất là đại sẽ có gì quý, không có trời có đất làm sao cấu thành tôi. Mà tôi hiểu được điện năng của trời đất là tôi hiểu cái luật hóa sanh, chiều sâu của luật hóa sanh sanh của trời đất. Tôi đâu có khổ. Tại tôi có khổ là tôi không hiểu tôi mới khổ. Hiểu tôi chừng nào tôi càng sung sướng. Tôi thấy được phong phú đầy đủ, không có thiếu thốn, tôi rất hạnh phúc được làm con người, vui trong thanh tịnh, sống trong cởi mở và xây dựng. Thì thực hiện tình thương và đạo đức đó là cái chân pháp đạo lành của mọi người đã có sẵn trong nội tâm. Viên ngọc từ bi có sẵn trong nội tâm mà chỉ có thực hiện giải nghiệp nó mới xuất hiện ra. Nếu mà chúng ta ôm nghiệp lo cho người này người nọ, làm sao nó xuất hiện được tâm từ bi? Để giải nghiệp thì nó mới trong sáng. Còn nước ta đang uống mà công ty này lọc sạch, chúng ta thấy quý. Tuần qua bữa sau có công ty nó lọc còn sạch hơn, càng quý hơn, uống vô cảm thấy nhẹ liền. Nên luôn luôn cơ thể dễ dãi. Mà chúng ta biết được trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điện cái vũ trụ là luồng điện của chúng ta lúc nào cũng trong lành, trong xây dựng, thì cảm thấy đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Vô vi có nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, dốt cái cánh máy niệm thét rồi nó cũng mở ra, mở tâm mở trí và vượt qua tai nạn, đem lại niềm vui cho chính mình, để xây dựng cho mình thành một tập quan tốt. Nhiều người không hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật để làm chi, tu mà bắt quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm hoài, vậy nó không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là tất cả vạn linh đều từ trong nước lửa gió đất hình thành, mà khi mà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó thông được rồi, nó thông lục đạo. Cơ tiến hóa của phần hồn, vía và phần hồn rất tốt, không có khổ nữa. Niệm Phật thét rồi muốn khổ cũng không khổ, mà muốn không khổ được, mà muốn lo cũng không lo được. Chỉ cái trầm trầm bình an vậy thôi chứ không có lo. Mà càng niệm càng sáng thì càng vui, càng thấy mình giàu mạnh và không có khổ. Mình thấy có trời, có đất, có đạo đầy đủ rồi, không có thiếu cái gì hết. Thì biết phần hồn chúng ta có nơi trú ngụ, xây dựng tâm linh là phần hồn có nơi trú ngụ ở tương lai. rủi có lìa xác cũng có nơi bình an tu tiến, không khổ. Cho nên những người tu vô vi chết rồi là đi lên trên chỗ thanh nhẹ. Mình chúc họ đi bình an, họ đâu có đi về kiếm mình làm gì. Nếu họ làm ma quỷ rồi về kiếm mình xin ăn chứ. Họ tiến về tiên Phật làm gì mà họ đi về xin ăn. Mình phải chúc họ thường lộ bình an, họ mới vui. Người chết mà thấy người sống vui thì họ mới vui. Người chết mà thấy người sống buồn thì không có làm gì vui được hết. Người chết thấy người sống vui là họ đạt cái quân bình. Còn hơn là dân quả hay là cúng quải. Cái tâm mình vui nghĩ đưa họ đi bình an là đủ rồi. Vì họ tu suốt kiếp để làm gì? Để được hai chữ bình an. Mà ngày nay họ chết là họ chỉ đạt tới bình an, không có khổ đâu. Cho nên tôi đã thường cho các bạn biết là tôi gặp nhiều người chết, gặp tôi chỉ cười không, không có nói. Cười khặt khặt, cười đủ chuyện ấy. Cái gì nói cái gì nó cũng cười, nó vui quá mà. Nó khó thoát khỏi cái phàm tâm, thoát khỏi nghiệp lực. Nó chỉ có vui, nó không có buồn đâu. Cho nên người chết rồi chúng ta mới nên chúc họ thượng lộ bình an. Họ càng tiến nhanh thì gia đình càng hạnh phúc. Cái nhiều người nói chú cha chết rồi phải lo, ba buổi không ai lo cơm cho ông ăn rồi này kia kia nọ. Cái đó là ngu xuẩn, không có phải là tiến hóa tốt. Tiến hóa tốt là chúc họ được bình an. Sang biệt nghiệp rồi, chết là sang biệt nghiệp, không còn ở cái nghiệp thế gian nữa. Thì tâm mình hướng về họ, họ được ấm áp và tiến hóa tốt. Còn hơn đọc một thờ kinh mà không hiểu lý. Tu để sửa mình, xây dựng cái luồng điển. Cơ thể hiệp khí cùng trời đất, mà luồng điển thì hòa với luồng điển cái của vũ trụ mà tiến thân. Thì lúc nào chúng ta cũng giàu mạnh chứ đâu có nghèo. Người đời không biết trung tâm bộ đầu và không có biết luồng điển cái của vũ trụ để nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày mà không hiểu. Còn người tu vô vi là hiểu cái này và giữ cái này, phong phú giàu mạnh. Cho nên người tu vô vi không có tuổi tác. Càng tu càng thanh nhẹ, không có tuổi tác, kêu vô sanh bất diệt. Chứ không phải là tôi càng tu càng già, đó là sai rồi. Càng tu phải càng trẻ, càng vui mới là đúng. Càng tu mà càng già, càng lo, càng buồn. Rồi nó già rồi ý thì người già rồi ăn hiếp chồng, ăn hiếp con. Nói tao già rồi, mà không có làm được cái sự thanh nhẹ cho gia can. Là già không nên thân, già bất ổn. Nó càng tu càng nhẹ, càng nhỏ càng tốt. Thì tại sao phần hồn mình xuất ra nó đâu có lớn bằng thể xác đâu, nó nhẹ hơn thể xác gấp triệu lần. Nháy mắt là nó phải đi tới. Tất cả chúng ta tại sao nặng trược, ngồi đó nghĩ đây, nghĩ đông nghĩ tây là bị nghiệp lực. Mà chúng ta niệm Phật cho nó hết nghĩ hết, trong cái mê có tỉnh. Mới hiểu được nguyên lý của trời đất thì cuộc sống nó mới an vui. Không còn sự thiếu thốn và không có sự bơ vơ nữa. Có trời, có đất, có đạo lấy gì bơ vơ. Tuổi tác càng lớn thì thu lại càng nhỏ. Cho nên mấy bà cụ thích con nít. Có con nít ở nhà là vui. Cho nên có con gái phải khuyên nó lấy chồng, có con trai khuyên nó lấy vợ để có con nít bồng làm bà ngoại bà nội cho nó vui, vậy thôi. Làm được bà ngoại bà nội là mừng lắm. Rồi tôi về đây có ai có gì thắc mắc không?